Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay, 27 tháng 4, thứ năm trong tuần thứ ba mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 6, câu 44 đến 51. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Dựa có lời chép trong sách các ngôn sứ, thế mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận lời giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến. Chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống vô cùng. Còn bánh tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay tiếp diễn từ về bánh hằng sống mà Đức Kitô mặc khải cho chúng ta. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Giêsu không phải là tấm bánh chúng ta ăn mỗi ngày, những tấm bánh được làm bằng lúa gạo, nhưng là tấm bánh xuất phát từ Chúa Cha, Đấng hằng hữu từ muôn thuở tồn tại đến muôn đời. Ngài là tấm bánh bởi trời được trao tặng cách hào phóng cho con người, dẫu con người bất xứng. Xưa kia, tổ tiên của người Do Thái đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Manna chỉ là hình bóng, chỉ là tiên trưng để chuẩn bị cho dân Chúa đón nhận bánh trường sinh của thời Tân Ước. Bánh trường sinh là chính thịt máu của Đức Kitô, thịt máu được trao ban để cho con người được sống và sống viên mãn. Những ai đặt trọn niềm tin nơi Đức Kitô đều được mời gọi đến để ăn bánh bởi trời. Tấm bánh sau khi truyền phép trở nên mình và máu Chúa Kitô trong điển tích thánh thể. Đó chính là sự hiện diện thực sự và sống động của Chúa Kitô, sự hiện diện của bánh hằng sống trao tặng để chúng ta được phỉ nguyện, được nuôi dưỡng trên hành trình lữ thứ trần gian, hầu chúng ta có sức mạnh để tiến vào vương quốc của Chúa Cha. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Chúng ta tha thiết xin Chúa ban cho mỗi chúng ta mỗi ngày được ơn yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, sốt sắng cử hành bí tích thánh thể, siêng năng đón nhận thánh thể trong đời mình, để thánh thể trở thành lương thực thần thiêng bổ dưỡng chúng ta trên hành trình dương thế, tăng cường sức mạnh để chúng ta chiến đấu với ác thần và hăng say sống cuộc đời chúng ta. Xin Đức Kitô thánh thể ban ơn trợ lực cho mỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết kết hợp sâu xa với Thánh Thể Chúa và đón nhận bài học trao ban từ Thánh Thể, để một khi chúng con được kết hợp với Chúa, được đón nhận Chúa trong tâm hồn, chúng con quảng đại ra đi để đến với tha nhân, để loan báo tin mừng cho anh chị em mình, và để chúng con làm cho họ nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin cho mọi người nhận biết Chúa là bánh đích thật, bánh đem lại sự sống trường sinh. Amen.
Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Budapest, Hungary. Hàng ngàn người trẻ Hungary mong gặp Đức Thánh Cha. Hàng ngàn người trẻ Hungary đang nóng lòng chờ đợi gặp Đức Thánh Cha Francisco và ban mục vụ giới trẻ đang hết sức chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Cha Cornel Fabri, giám đốc văn phòng toàn quốc mục vụ giới trẻ Hungary, tuyên bố như trên với chương trình tiếng Hungary Đài Vatican. Cha từng là tổng thư ký Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest hồi tháng 9 năm 2021. Cha nói, hồi Đại hội Thánh thể, Đức Thánh Cha chỉ gặp các giám mục và các vị lãnh đạo tôn giáo, nhưng lần này Ngài cũng gặp các linh mục, chúng sinh, những người cộng tác trong các giáo xứ, và đặc biệt chiều thứ Bảy 29 tháng 4, Ngài sẽ gặp giới trẻ tại sân vận động có hơn 10.000 chỗ. Ngài không quên gặp những người khuyết tật và người tị nạn. Nhất là tôi nghĩ đến những người Ukraine, trong năm qua hơn 1 triệu người đã đi qua Hungary. Cha Fabri cho biết, số bạn trẻ ghi danh tham dự cuộc gặp gỡ với giới trẻ lúc 4 giờ chiều tại sân vận động Park Laszlo ở Budapest vượt quá khả năng chứa của sân này với hơn 11.000 người. Nhiều bạn trẻ đến từ các giáo xứ và cả các đại học, và không phải chỉ có những người công giáo mà thôi. Rất nhiều người trẻ muốn cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco, và chúng tôi chuẩn bị tinh thần cho họ bằng cách giúp học hỏi tâm huấn Christus Vivit, Chúa Kitô đang sống, là văn kiện Đức Thánh Cha ban hành năm 2019, đúc kết Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 15 về giới trẻ. Trong cuộc phỏng vấn, cha Fabri nhắc đến huy hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có hình cây cầu nối kết hai khu vực ở Budapest, tượng trưng sự đối thoại và liên kết, đối thoại giữa các thế hệ với nhau, và nói rằng, đây là một yếu tố rất quan trọng đối với chúng tôi. Tại Hungary, các gia đình không còn sống với nhau như trước kia. Ở miền quê có những nhà lớn, trước đây mọi người trong gia đình sống chung với nhau, nhưng nay điều này rất hòa hiếm. Do vậy, trong các nhà thờ, chúng tôi cổ võ đối thoại giữa già và trẻ, trong phục vụ chẳng hạn, với cả những bài ca mới và sự lắng nghe lẫn nhau. Một trong những nghĩa vụ mục vụ đối với chúng tôi là tạo điều kiện cho sự hiệp nhất giữa người trẻ và người già. Trong giáo xứ, nơi tôi ở trước đây, mỗi dịp lễ lại dành cho các gia đình, kể cả các ông bà. Lắng nghe, đón tiếp họ là điều quan trọng. Họ là những người khôn ngoan của chúng tôi. Thời nay, việc trực tuyến, ở trên mạng dường như rất xa cách người lớn tuổi. Tôi thường thấy các con cháu dạy cho ông bà cách nói chuyện qua Internet. Đó là điều thật đẹp. Về việc mục vụ đón tiếp ở Hungary, cha Fabri cho biết, đây là điều rất phổ biến ở Hungary, có những linh mục rất có trách nhiệm trong việc mục vụ. Ví dụ trong Tổng giáo phận Budapest, các vị giúp đỡ những người mù tham gia phụng vụ. Điều rất quan trọng là tổ chức những biến cố đặc biệt để mang tính bao gồm. Ví dụ, những thánh lễ được tổ chức cho những người khuyết tật, một điều phong phú đối với giáo hội. Trong bối cảnh này, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các trẻ em cũng quan trọng. Đó là một lúc riêng với các em bé và cha mẹ các em. Đức Thánh Cha muốn dành thời giờ cho họ, khích lệ họ.
Tin Liechtenstein. Ngoại trưởng Tòa Thánh viếng thăm tiểu quốc Liechtenstein. Trong hai ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giáo mục Paul Gallagher đã viếng thăm tiểu vương quốc Liechtenstein để nói về ngành ngoại giao và tin mừng. Quốc gia này chỉ rộng 160 cây số vuông ở giữa hai nước Áo và Thụy Sĩ, nói tiếng Đức, chỉ có 37.500 dân cư, đa số là tín hữu Công giáo. Trước kia, giáo hội Công giáo tại nước này với 4 giáo xứ thuộc giáo phận Coi Ra bên Thụy Sĩ, nhưng năm 1997, Tòa Thánh thiết lập giáo phận Liechtenstein và thiên chuyển Đức cha Wolfgang Haas, người Liechtenstein, từ giáo mục Coi Ra trở thành tổng giáo mục giáo phận ở quê hương. Tại nước này cũng có một số gia đình Công giáo người Việt trước kia sống tại Lào. Trong cuộc viếng thăm, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh kính viếng và cầu nguyện viên tại nhà nguyện Đức Mẹ an ủi, gặp gỡ ông Dominic Hasler, thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao, cũng như được Thái tử Aloa tiếp kiến. Đức Tổng giám mục cũng thuyết trình tại trụ sở tòa thị chính ở thủ đô Vaduz về đề tài ngoại giao và tin mừng. Ngày 25 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gallagher đã chủ sự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa Thánh Florin ở Van Bus trước khi trở về Vatican.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức gia trưởng ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ bên vực chi phí cho ngày này. Đức gia Americo Aguiar, giám mục phụ tá giáo phận Lisbon, trưởng ban tổ chức ngày quốc tế giới trẻ thứ 37 tại Lisbon, Bồ Đào Nha, bên vực những chi phí hàng triệu euro cho biến cố quan trọng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh công giáo Dom Radio ở Köln, Bình Đức, truyền đi hôm Chủ nhật 23 tháng 4 vừa qua, Đức gia Aguiar cho biết, ngài hiểu những tiếng nói phê bình về những chi phí đó và nói rằng, chúng ta cũng phải nhìn những chi phí đó là một sự đầu tư. Những người trẻ trên thế giới đã chịu đau khổ vì những hạn chế do các biện pháp bảo vệ phòng chống coronavirus. Nay chúng tôi muốn cống hiến cho họ cơ hội du hành và đích thân cảm nghiệm các cuộc gặp gỡ với những người khác, nhưng điều đó không tự nhiên mà có. Đức cha Aguiar nói thêm, tôi tin rằng kết toán chi thu cho ngày quốc tế giới trẻ sau cùng sẽ tích cực. Những du khách đến Lisbon cũng sẽ chi tiêu cho nhà trọ, lương thực và di chuyển. Trong những tháng vừa qua, đã có những tranh luận khá sôi nổi ở Bồ Đào Nha về những chi phí cho ngày quốc tế giới trẻ, đứng trước tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay. Đặc biệt, phí tổn tổ chức khu vực lễ đài, nơi Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ bế mạc và buổi canh thức, phí tốn khoảng 5 triệu euro. Sau những phê bình mạnh mẽ, ngân sách được giảm bớt đáng kể. Ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 37 sẽ tiến hành từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay với sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Số người ghi danh đã lên tới 550.000 bạn trẻ từ các nơi trên thế giới, một mức độ chưa từng có từ trước đến nay.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Ban tổ chức cho biết gần 30.000 người thiện nguyện cho ngày quốc tế giới trẻ tại Lisbon. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Bồ Đào Nha cho biết đang cần thêm nhiều người thiện nguyện cho công trình to lớn này. Hãng tin Ecclesia của Công giáo Bồ Đào Nha đưa tin, theo ban tổ chức, đã có 20.000 người tại nước này ghi danh sơ khởi để phụ giúp các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng vì những lý do khác nhau, nhiều ứng viên không hoàn tất được tiến trình ghi danh. Vì thế, ban tổ chức tiếp tục chiến dịch cổ võ để thu hút nhiều người thiện nguyện nhằm đạt tới con số 30.000 người cần thiết. Đức cha Americo Aguiar, trưởng ban tổ chức, đã nói với báo Sparo 24 ở Bồ Đào Nha rằng, chúng tôi cần thêm nhiều người thiện nguyện, nhưng không phải ai cũng có thể ngưng cuộc sống nghề nghiệp hoặc học hành của họ để dấn thân trong công việc của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Tại nhiều nước khác, những người trẻ tạm ngưng việc học hoặc công việc làm để tham gia một công tác từ thiện là điều bình thường. Nhưng tại Bồ Đào Nha này, đó chưa phải là điều thuộc văn hóa của chúng ta. Đức cha Aguiar giải thích, chúng tôi cần những người từ 18 đến 60 tuổi có tinh thần trách nhiệm, phục vụ và khả năng làm việc trong ekip có sự tự lập, có thể hỗ trợ các tín hữu tham gia các sinh hoạt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Chủ nhật, ngày 23 tháng 4 vừa qua, lúc 8 giờ 23 phút tối, tất cả hơn 900 giáo xứ ở Bồ Đào Nha đã gióng chuông để đánh dấu, còn đúng 100 ngày nữa là đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Nhiều đền đài lịch sử ở Bồ Đào Nha cũng được chiếu đèn trên mặt tường với màu cờ Bồ Đào Nha và huy hiệu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Mặt khác, hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 4 trước đó, thị trưởng thành Lisbon, ông Carlos Moedas đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nói với ông rằng, tôi vui mừng trở lại Lisbon và Bồ Đào Nha. Tôi hài lòng vì những gì anh chị em đang làm. Và tôi cũng xin lỗi vì sáng kiến tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon có thể gây xáo trộn cho đời sống của anh chị em. Tôi cầu chúc anh chị em những gì tốt đẹp nhất và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Cảm ơn vì những gì anh chị em đang làm. Theo ban tổ chức, ngoài số người hơn nửa triệu đã ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, số người đến Bồ Đào Nha trong tuần lễ đầu tiên của biến cố này có thể lên tới hơn 1 triệu người.
Tin Roma, Đức Tổng giám mục Công giáo Latin tại Ukraine nói rằng cần hiệp định để chấm dứt chiến tranh Ukraine. Thủ lãnh giáo hội Công giáo Latin ở Ukraine, Đức cha Mieczysław Mazicki, tuyên bố rằng chiến tranh tại Ukraine hiện nay là một cảnh tượng khó khám phá ý nghĩa. Tất cả đều muốn cuộc chiến hiện nay chấm dứt, nhưng người ta không hiểu bằng cách nào và khi nào nó kết thúc. Đức Tổng giám mục Monseki của giáo phận Lvov tuyên bố như trên trong cuộc viếng thăm tại Cagliari thuộc đảo Sardegna của Ý hôm 24 tháng 4 vừa qua, nhân dịp lễ kính Đức Mẹ Bonaria, bổn mạng của đảo này, theo lời của Đức cha Giuseppe Pastori, Tổng giám mục giáo phận sở tại và cũng là Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý. Từ đầu chiến tranh Ukraine đến nay, có khoảng 500 người Ukraine được tiếp đón trong giáo phận Cagliari, trong đó có 100 trẻ vị thành niên. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Mozicki nói, Ukraine chiến đấu vì nếu tuần phục Nga, chúng tôi sẽ không còn tự do nữa và cũng chẳng còn tự do văn hóa và tinh thần. Tôi nghĩ rằng các chính phủ phải thỏa thuận với nhau để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine hiện nay. Tại thành phố Lvov ở miền Tây Ukraine, giáp giới với Ba Lan, tình hình tương đối yên hàng và không nghe thấy tiếng súng, không có các dinh thự, tòa nhà bị sụp đổ, nhưng các nhà thương thì đầy ắp bệnh nhân. Rất nhiều thương binh được đưa về đây, họ không còn chân tay. Thật là một tình trạng liên tục căng thẳng. Người ta đánh nhau, nhất là ở miền đông Ukraine, mỗi ngày có 2-3 lần kèn hụ báo động và tất cả mọi người phải xuống hầm trú ẩn. Người ta đóng cửa các cửa tiệm, các trường học, và nhiều trẻ em có nguy cơ bị chấn thương vì chúng không hiểu tại sao ngoài các giờ học lại phải ở thêm 2-3 giờ trong hầm trú ẩn. Cả các cha mẹ cũng không thể đến trường dẫn con về nhà trước khi chấm dứt báo động. Đức Tổng giám mục Mozicki, nguyên là bí thư thứ hai của Đức Giáo hoàng Gian Paolo thứ hai và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Lvov. Ngài nói thêm rằng cần giáo dục dân chúng về hòa giải, nghĩa vụ Kitô của chúng là tha thứ. Dù rằng tôi hiểu đứng trước cuộc xâm lăng, đó là điều khó khăn, cần tránh nuôi dưỡng oán thù vì chẳng vậy, sau chiến tranh, nó lại tái bắt đầu ngay sau đó. Đức Tổng giám mục giáo phận Lvov nói thêm rằng, bối cảnh ở Ukraine là người dân tại đây có ý chí chiến đấu đến cùng, hoặc ít là bao lâu còn có thể nhận được viện trợ quốc tế. Có nhiều tang lễ các binh sĩ đã được cử hành, những cảnh tượng rất cảm động vì cả làng tham dự với kinh nguyện chung.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ánh sáng phục sinh xóa tan bóng đêm lỗi tội. Ánh sáng phục sinh đã bừng lên chiếu rọi tâm tôi. Chúa cứu dân người thoát khỏi cõi lưới ác thần để được luôn tái sinh trong tình yêu người hưởng nguồn phúc vinh muôn đời. Hallelujah, cùng khai hoàn mừng Chúa hiến thánh. Hallelujah, hay đàn ca mừng Chúa thiên đường. Người đã ban tặng sự sống mới cho tất cả sinh linh, giải thoát ra khỏi ách tử thần. Hallelujah. Chúa đã phục sinh hiến vinh thống trị tử thần. Chúa đã phục sinh ban hồng ân cơi nguồn sự sống, muôn nước gieo hồ ban lời tán thương thân người. Người tặng ban phúc ân để ta sống lại cùng người hiến vinh muôn đời.
Thánh vị 45 là một thánh vị diễn tả hôn lễ giữa vua Israel và một công chúa ngoại bang. Thánh vị này cũng mở ra cho chúng ta nhiều hướng nhìn khác. Truyền thống Do Thái hiểu thánh vị này nói về hôn lễ của vua Messiah với Israel. Truyền thống của Hội Thánh hiểu Đức Kitô là vị lang quân, nơi Ngài, Thiên Chúa đã kết hôn với nhân loại. Thánh Phaolô mặc khải cho chúng ta, Đức Kitô là hôn phu và Hội Thánh là hiền thê. Hôn lễ quân vương mà thánh vị này diễn tả cũng mở ra cho chúng ta một viễn tượng về tiệc cưới vĩnh hằng của vua muôn đời. Cầu nguyện theo thánh vị 45, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta biết chiêm ngắm chân dung của Đức Lang Quân là Chúa Giêsu, để chúng ta yêu mến Ngài, để qua Ngài chúng ta hiểu Thiên Chúa tình yêu và sống sao cho xứng đáng là hiền thê của Ngài, để được vào dự tiệc cưới vĩnh hằng với Ngài. Mở đầu thánh vịnh, tác giả bộc lộ tâm trạng hớn hở vui mừng vì được dự hôn lễ của Đức Vua. Lòng tác giả rộn ràng thơ ngâm mừng chúc. Lòng trào dâng những lời cẩm tú, những ngâm thơ mừng chúc thánh quân, lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút. Tác giả cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp hoàn hảo của tâm hồn rạng ngời, tỏ lộ trên gương mặt Đức Vua. Vẻ đẹp này là dấu chứng nhà vua được Thiên Chúa chúc phúc. Giữa thế nhân Ngài vô song tuyệt mỹ, nét duyên tươi thắm nở môi Ngài, nên Ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi. Ngoài việc miêu tả vẻ đẹp tỏ lộ qua diện mạo và thần sắc của Đức Vua, tác giả thánh vịnh còn ca ngợi tư chất và những phẩm tính của Ngài. Đức Vua nhận vương quyền, nhưng không phải vương quyền theo kiểu nhân loại. Đường lối của Ngài là bênh sự thật, lòng nhân và công lý. Vương trượng của Ngài là vương trượng công minh. Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác. Ngài là con Thiên Chúa, đấng thiên sai, đấng được Thiên Chúa sức dầu phong vương. Vì thế, ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài sẽ trường tồn vạn kỷ. Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài đã tôn phong Ngài vượt trội các đồng liêu mà sức cho dầu thơm hoan lạc. Hình ảnh Đức Lăng Quân ở đây chính là Đức Giêsu. Thư gửi tín hữu Hiếp-ri đã trích dẫn thánh vịnh này để nói về Đức Giêsu. Phẩm tính của Đức Vua được thấy rõ nơi Đức Giêsu, cũng được các sách tin mừng nói đến. Bên cạnh Đức Vua, tác giả thánh vịnh cho thấy nhân vật công chúa trong vai hoàng hậu cũng không kém phần lộng lẫy. Hàng cung nữ có những vị công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Đẹp lộng lẫy này đây công chúa, mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, phục sức huy hoàng được dẫn tới quân vương, cùng các trinh nữ theo sau hầu cận. Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước, vẻ tưng bừng vào tận hoàng cung. Quân vương và hoàng hậu được hiểu như Đức Kitô và Hội Thánh. Về điều này, Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói, Đức Kitô là đầu của Hội Thánh, chính người là đấng cứu chuộc Hội Thánh thân thể của người. Chính người yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh. Người thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh bằng nước và bằng lời hằng sống, để trước mặt người có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tì ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Quả vậy, nếu Hội Thánh là hiền thê đáng yêu mến của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, thì mẹ Maria chính là hình ảnh toàn vẹn nhất. Mẹ Maria là đỉnh cao của nhân loại, người yêu hoàn hảo của Thiên Chúa. Danh thơm Ngài thần xin truyền tụng, thế hệ này tới thế hệ kia. Đức Giêsu được Tân Ước thuật lại, Ngài là vị phu quân thực hiện giao ước mới và vĩnh cửu để dạy chúng ta rằng Thiên Chúa yêu nhân loại. Ước gì mỗi lần chúng ta đọc thánh vịnh này, chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của một hiền thê được Đức Lang Quân hết lòng yêu mến, để chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng một đời sống thánh thiện tinh tuyền. Ước gì hôn lễ cũng nhắc chúng ta sự trung tín, sự kết liên chặt chẽ trong một tình yêu, để chúng ta không bao giờ lìa xa hoặc bội phản với tình yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là vị thiên sai, là vua cao cả, đấng đầy tràn ân sủng và chân lý. Khi mặc lấy xác phàm chúng con, Chúa đã kết duyên cùng Hội Thánh, làm cho Hội Thánh nên tinh tuyền, để dẫn chúng con là thành phần của Hội Thánh vào Hoàng Cung Thiên Quốc. Xin dạy chúng con biết học đòi gương Đức Maria, hình ảnh tuyệt vời của Hội Thánh, là lắng nghe lời Chúa, đấng mời chúng con quên đi nhà thân phụ, để vào Thiên Quốc dự tiệc cưới muôn đời. Amen.
Chúa đã phục sinh để ta sống lại với người. Anh ta phục sinh luôn dàn soi coi lòng ngủ tối. Hãy hát cảm tạ Chúa trời cứu độ con người, chọn niềm tin sắt son giao truyền công bình và niềm chứng nhân tin mừng. Alleluia, phục khai hoàn mừng Chúa hiến dâng. Alleluia, hãy đàn ca mừng Chúa thiên đình, cho người đã ban tặng sự sống mới cho tất cả sinh linh. Giải thoát ta khỏi ách tử thần, Alleluia. Alleluia, phục khai hoàn mừng Chúa hiến dâng. Alleluia, hãy đàn ca mừng Chúa thiên đình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.